18y.net giới thiệu câu chuyện làm tình trên đường. Trời chạng vạng tối, dù đồng hồ chưa quá 5 giờ chiều, lính vừa thức dậy tụ tập quanh ấm trà, khói thuốc lào thơm nồng cả lán. Đây đó bọn lính thì thầm trao đổi vợ. Câu chuyện nghe có vẻ kỳ quái nhưng thằng nào sống sót sau 1 năm đều lấy vợ Trường Sơn theo kiểu này. Liêm cũng có một cô vợ Đài Loan hay Hồng Kông gì đó không rõ, đời vợ thứ tư. Chỉ những thằng lính lái xe mới có cái may mắn như Liêm, còn bọn dép lốp thì có được một vợ đã là phước tổ ba đời nhà nó. Phần lớn lính bộ đội độc thân phải mượn vợ một đêm, hay nói đúng ra thì thuê cô nàng với giá vài ba điếu hay rúm thuốc lào cẩm lệ. Đời lính trắng dù áo xanh hay áo rằn di cũng chỉ là những kẻ khốn nạn mà người chơi cờ sẵn sàng thí chốt đổi xe không thương tiếc, nên không có gì là quan trọng hay đạo đức như sách vở ông bà. Chỉ có những giây phút còn nhịp thở là đáng kể mà thôi. Cô vợ tàu Liêm cưới lần thứ tư nhân dịp vào tiếp xăng dầu cho một căn cứ gần Đông Hà. Lễ cưới hết 1 lít xăng và nửa bao thuốc sông Cầu. Con bé đẹp như tài tử màn bạc, vì có lẽ nàng là tài tử điện ảnh chi đó, hay ít nhất cũng phải là người mẫu. Nàng luôn luôn mặc sườn xám, đứng nghiêng nghiêng để lộ một chân hở lên tận của đùi. Đôi mắt to liếc kiểu đưa tình ngầm ý, khoe bộ ngực nảy nở căng tràn dưới lớp vải lụa bóng, hỏi đàn ông nào chẳng ham. Người ta bảo giàu nhờ bạn, sang nhờ vợ, rất là đúng, vì Liêm thuộc loại bán vợ đỡ con nên cho thuê vợ không biết bao nhiêu lần, từ tấm ni lông đến chiếc điếu cày, điếu thuốc, gói kẹo cỡ nào Liêm cũng nhận. Tội nghiệp những thằng lính rừng xanh như tàu lá, vì thiếu ánh mặt trời, thiếu ăn và thiếu hơi đàn bà, mượn được vợ Liêm la lỉnh vào rừng ngắm nghía, hôn hít thỏa thuê rồi từ từ thủ dâm. Cũng có thằng hùng hục mắt trợn ngược nhìn vợ Liêm trong khi bắt chị 5 chị 10, bơm dầu toát cả mồ hôi chán, lúc bắn thì xa cả thước, đặc quánh như keo. Nhờ vậy mà rừng Trường Sơn càng ngày càng dày đặc. Nhận công tác xong, Liêm lầm lũi ăn bữa cơm mà lòng buồn vô hạn. Chuyến này có lẽ xen cỏ thật. Lính lái xe chết quá nhiều đến độ các trường huấn luyện không cung ứng kịp, và những tay lái trên 3 năm như Liêm bây giờ phải lái một mình một ngựa, chứ không còn được tài phụ hay thợ máy đi theo nữa. Chiến cuộc càng ngày càng khốc liệt, nhiều đoạn đường mòn chỉ còn trông mong vào thằng Giao Liên bé con hỗn láo như gấu, vì mình dày đặc như nấm và các ngã chiêu bây giờ chẳng chịt như màng nhện. Đi lầm là hết đường quay đầu hoặc lao xuống vực núi mất xác. Đã vậy chuyến này lại phải lái đêm bịt đèn trên con đường mòn nổi tiếng gân gà, dài hơn 200 cây số, sống chết cũng do số. Liêm an ủi chính mình rồi lầm lũi thu xếp lương khô nước uống. Đúng 9 giờ, tiếng máy xe gầm lên, từng chiếc một lừ đừ bò lên miệng căn cứ để lao vào các giới tuyến. Đoàn xe vận tải vòng vèo suốt 2 tiếng đồng hồ trong khu vực an toàn của chiến khu và bắt đầu chia tay để mất hút trong các nẻo đường mòn âm u của vùng rừng núi Hạ Lào. Rít mạnh hơi thuốc, Liêm đạp lút chân ga lao qua khoảng đồng cỏ tranh, vượt biên giới vào lãnh thổ Campuchia. Chiếc Zin 2 cầu mới toanh như con bọ hung lủi đầu vào con đường mòn nhỏ hẹp sát chân dặng Trường Sơn, rồi biến mất trong màn sương đêm dày đặc. Trên đầu là vòng cây đen xì, trước mặt lờ mờ con đường trẻ ba, sau lưng là bóng đêm âm u. Liêm đạp chân ga 2 lần làm hiệu rồi tắt máy nằm chờ. Tiếng côn trùng rỉ rả hòa trộn với tiếng ếch nhái thỉnh thoảng kêu ồm ộp làm cho không khí rừng núi càng thêm rùng rợn thê lương. Bỗng có tiếng chân người vạch lá xào xạc, tiếng khẩu lệnh lanh lảnh. Liêm trả lời theo đúng thủ tục lính tráng để nhận Giao Liên rồi uể oải chờ đợi. Lòng nhủ thầm vái trời đừng phải gặp một thằng trọ trẻ họ Quảng. Tiếng cửa xe mở nhẹ, một giọng nói nhỏ nhẹ tuy hơi cộc lốc, dẹ lội tay chạy, chiếc xe lăn bánh theo khẩu lệnh. Liêm nhủ thầm, thôi cũng được, con danh Giao Liên cũng còn đỡ hơn thằng phải gió dẫn lối. Liêm không buồn quay mặt xem người bạn đồng hành là ai. mắt chăm chú vào con đường lờ mờ dưới ánh đèn xe phía trước. Hút thuốc được không đồng chí? Liêm hỏi trọng ẹn cự thỏi mỏi, chỗ ni trừ khổng cọ tàu bay tê. Giọng con bé giáo Liên cũng không đến nỗi tệ, nhưng sao mà nặng như búa tạ. Bất giác Liêm nhớ đến gã trung đội trưởng vừa mở mắt dậy đã hỏi, đủ chưa? Lúc đầu Liêm cũng không thấy gì là lạ. Nhưng đám lái xe người năm nhìn nhau cười khúc khích, sau này Liêm mới biết ý nghĩa của chữ đụ đó. Anh ni ỉ nọi dứa tên chi hỉ. Liêm quay sang nhìn con bé, mắt đen lay láy sáng ngời trong ánh đêm. Đi rừng chẳng ai gọi tên nhau, con bé giao Liên này chắc mới nhập nên mới hỏi tên như vậy. Liêm vẫn yên lặng không trả lời. Có lẽ con bé ngượng nên cũng im bặt từ lúc đó, thỉnh thoảng mới nắm cánh tay Liêm chỉ những đoạn phải tránh để khỏi lọt xuống hố bom ngập nước. Càng về khuya và càng vào sâu, mây mù càng dày, sương rừng chút xuống từ cành lá như cơn mưa nhẹ. Cô bé cất tiếng hát nho nhỏ một đoạn, Trường Sơn Đông Trường Sơn Tây. Liêm lại nhớ đến bài hát nghịch ngợm của bọn lính và cười thành tiếng. Ẹ cười chi dựa em hạt dị quả chăng? Không, em hát hay lắm, đáng lẽ em nên vào ban văn công bé ạ. Em lợn rồi, 18 trừ đâu nhỏ nhịt chi mà gọi là bẹ. Con bé giao Liên bắt đầu dọa dẫm bằng giọng quảng. Anh không giải thích cớ chi anh cười em sẽ để anh vướng lầy lội bộ cuốn tời cho biết. Nghĩ đến cảnh phải xuống xe để cuốn cáp, Liêm hơi ớn nên nhỏ nhẹ, anh cười vì câu hát bậy chứ đâu dám cười em đâu. Con bé được thể nằng nặc đòi Liêm phải nói mới thôi nên Liêm đành phải hát nhỏ giọng nửa đùa nửa thật. Từ cua anh đưa sang bên MUM, những tinh trùng nối nhau ra tiền tuyến. Chắc lòng em say miền khoái lạc và chắc em mơ dương ấm chăn êm. Anh ni bậy bạ dứa, tại em đòi nghe chứ có phải tại anh muốn hát đâu. Có lẽ con bé đang đỏ mặt vì lối sống lính tráng nên tảng lờ đổi sang đề tài khác. Con bé hỏi huyên thuyên về những dụng cụ trong xe, về cách lái xe và càng lúc càng ngồi sát vào Liêm hơn để được nhìn thấy các đồng hồ xanh đỏ. Liêm cũng vui vui và hứa bữa sẽ cho nàng lái thử đêm mai khi vượt hết đoạn đường quanh co này. Đêm mai phải đi qua đoạn gân gà, đường tuy chật hẹp nhưng thẳng và an toàn. Chỉ phiền một nỗi là rễ cây rừng trồi lên mặt đồng nhiều quá nên 50 cây số đủ để ruột gan lộn ngược. Xương cốt lỏng lẻo ê ẩm cả tuần chưa hết. Trời tang tảng sáng, Liêm lủi xe vào một hốc núi theo sự chỉ dẫn của con bé giao Liên. Một đêm qua đi không vui không buồn, cơn buồn ngủ ập trên hai mí mắt. Liêm lôi tấm chăn dưới gầm, co chân ngủ không quên dặn con bé giao Liên trở lại lúc 6 giờ chiều. Và Liêm thiếp đi trong cái lạnh của rừng già Trường Sơn. Con bé lay Liêm dậy khi mưa đổ như chút. Anh phải đánh xe vào khum, chỗ này sợ sẽ lũ rừng. Liêm ngoan ngoãn nổ máy, rừng nào cọp nấy, không nghe lời giao Liên là theo chân các mác sớm. Con bé chỉ lối băng qua những lùm cây rậm rạp rồi một khoảng đất quang đãng hiện ra. Ánh nắng mặt trời xuyên qua các kẽ lá soi thành các vệt sáng dài lấm tấm bụi nước, cảnh sắc đẹp như cõi thiên thai. Có lẽ Lữ Ư Nguyễn Lạc Đào Tiên cũng chỉ như thế này. Đồng hồ xe chỉ 3 giờ chiều, Liêm tỉnh ngủ hẳn và cảm thấy khó chịu vì mùi mồ hôi nồng nặc trong cabin xe đóng kín. Liêm rủ con bé đi tắm. Con bé chỉ đợi như vậy là nhoẻn miệng cười đồng ý. Nàng dẫn Liêm đi bộ men theo vách núi đến một chỗ nước chảy từ khe đá trong vắt mát lạnh. Con bé thản nhiên cởi áo bà ba. Bên trong chiếc áo lót kiểu nhà quê trông giống như chiếc áo thun hở tay bó sát người. Liêm nói đùa, sao không bỏ cả quần ra cho thoải mái. Chưa dứt hết câu đã thấy con bé khom lưng tuột quần. Đôi chân thon thả ngăm ngăm lộ lộ, chẳng trách người ta hay nói, gái nông trường, giường nhà thương, ghế văn công, mông bộ đội. Nghĩ đến sự dạ dị của các cô gái Trường Sơn, Liêm thấy thật tội nghiệp cho thân phận phụ nữ Việt Nam. Chiến tranh đã cướp đi sự ngây thơ trong trắng của tuổi đôi mươi để thay bằng nếp sống tàn bạo. Vội vã như đóa hoa chưa kịp khoe hương sắc đã chớm tàn, đúng hơn thì phải nói là bị bàn tay chiến tranh vùi dập. Liêm lục ba lô tìm mẫu xà bông thơm nhặt được trong một căn cứ Mỹ bỏ hoang đưa cho con bé, nàng cảm ơn nhỏ trong miệng rồi quay mặt vào tiếp tục tắm rửa, thỉnh thoảng nàng quay lại nhoẻn miệng cười. Đôi mắt khẽ nháy thật là lơi, bọt xà bông trắng xóa nửa che đậy, nửa khoe khoang càng, làm cho Liêm thêm dạo dực. Lúc này Liêm có dịp ngắm nàng thật kỹ lưỡng, con bé nhỏ nhắn như búp bê. Tóc lưng lửng ngang vai, ướt át mềm mại trên đôi vai trần tròn chỉnh, chiếc má lúm đồng tiền lõm sâu lúc nàng cười khoe chiếc răng khểnh dễ thương làm sao. Thân hình con bé tuy không phải loại bốc lửa, nhưng gò ngực thon nhỏ bầu bĩnh uốn éo trên chiếc eo thon nhỏ rồi nở ra phơi bày cặp mông với hai đùi thẳng tắp nuột nà thèm điên lên được, nhưng không hiểu tại sao Liêm lại lẳng lặng vòng qua cạnh núi để tắm. Chính Liêm là kẻ ngượng ngùng lúng túng che đậy, vật tội lỗi đang vùng lên tìm sức sống sau lớp vải quần lính thô kệch. Anh không dùng xà phòng, con bé giao Liêm đến gần từ lúc nào mà Liêm không hay. Không, em cất đi mà dùng, anh không quen tắm xà phòng thơm. Vừa trả lời Liêm vừa a cố gắng giữ thái độ thản nhiên để khỏi quay lại, vì chiếc quần đùi lúc này đang biến dạng một cách kỳ quái. Anh chưa có gia đình sao? Chưa, nhưng anh không phải là trai tân. Tự nhiên Liêm phụ thêm đoạn cuối như đính chính, có lẽ để biện hộ rằng mình cũng là một người đàn ông từng trải. Con bé bỏ đi trong khi Liêm vẫn còn miên man suy nghĩ những chuyện không đâu. Khi trở lại chỗ xe đậu, cốc trà nóng còn bốc khói đã được pha sẵn, miếng bánh lương khô bày ngay ngắn trên mẩu lá rừng và con bé đang ngồi chờ đợi. Nhìn Liêm bằng ánh mắt thật trìu mến như người vợ đón chờ chồng, cả hai ngồi lặng lẽ nhai lương khô trong cảnh trời chiều, giữa tiếng xào xạc của lá rừng và tiếng róc rách của khe nước chảy xa xa. Thật là một cảnh tượng êm đềm như bức tranh thủy mặc với hai mái đầu xanh yêu nhau say đắm. Bất giác Liêm đưa tay vén lọn tóc lòa xòa trước mắt con bé giao Liên, em đẹp như thiên thần. Cô nàng đỏ ửng mặt, con gái Trường Sơn thật là lạ, trêu chọc bậy bạ thì tỉnh như không nhưng khen đẹp thì xấu hổ. Liêm bạo gan vuốt má nàng, con bé vẫn yên lặng. Liêm nâng cằm nàng lên để nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy, ngón tay Liêm ve vuốt trên đôi môi mềm làm con bé run run. Đừng đồng chí à. Hai chữ đồng chí chết tiệt làm Liêm cụt hứng nhớ đến hoàn cảnh chiến tranh, cả hai khẽ thở dài. Bây giờ mình đi được không anh? Giọng con bé lúc này sao ngọt như mía và êm như bông. Liêm gật đầu cầm tay, nhìn con bé leo lên xe, đôi mông uyển chuyển cong cớn khiến Liêm thèm đàn bà kinh khủng. Chiếc vận tải bò theo con đường ngoằn ngoèo, lừ đừ tiến đến đoạn gân gà. Lúc này con bé ngồi sát vào Liêm, cố gắng bắt chước các động tác sang số, trông thật ngộ nghĩnh. Em muốn thử không? Muốn. Và nàng nhoài người qua bên trái len vào chỗ tay lái gọn lỏn trong lòng Liêm, nhưng con bé nhỏ người nên kiễng chân cũng không đạp được bàn côn thật sát, nên khi sang số tiếng răng thép nghiến nhau nghe thật rợn. Vỡ hộp số mất thôi em ạ. Hay để anh sang số còn em lái. Liêm cầm phụ trên vô lăng, còn nàng cầm tay lái điều khiển theo lời Liêm dặn dò. Khoảng 10 phút thì con bé giao Liên đã quen tay, nên Liêm yên tâm buông lái để con bé cảm thấy thích thú hơn. Vả lại con đường mòn chỉ có một lối hàn sâu vết bánh xe và hai bên là rừng cây nên cũng chẳng có gì nguy hiểm. Lúc này Liêm mới ngửi thấy mùi xà bông thoang thoảng trên tóc con bé. Cảm giác ấm ấm trước ngực khi con bé dựa người và cặp đùi mềm mại cọ sát giữa hai chân. Em sáng dạ nên học mau quá. Không có tiếng trả lời, thỉnh thoảng nàng thở mạnh làm Liêm thấy lâng lâng. Liêm âu yếm hôn trên mái tóc con bé, hai tay Liêm xoa bóp nhẹ nhẹ trên đôi vai thon nhỏ, vuốt ve cánh tay qua làn vải áo thô làm con bé hơi chùn người, toàn thân con bé như nóng bừng hơn. thỉnh thoảng lại uốn éo sửa thế ngồi làm cho Liêm dạo dực, nhất là khi con bé dướn người cố với chân vào bàn ga làm cho Liêm cũng phải dướn người theo, nên mông con bé áp chặt vào giữa đùi sau làn vải quần. Dương vật cương cứng của Liêm được dịp cọ sát mơn trớn lên đôi mông mềm mại, thật khó diễn tả cảm giác đê mê đó theo ngôn ngữ thông thường. Phản xạ tình dục khiến Liêm tự nhiên vòng tay ôm con bé vào sát người, bàn tay Liêm giặt trên ngực con bé, ve vuốt trên làn vải, ấn nhẹ trên hai núm ngực căng tròn làm cho con bé bắt đầu thở mạnh hơn. Chiếc xe cồng kềnh giật từng cơn vì Liêm không còn giữ được chân, ga, đều đặn, Liêm bắt đầu tháo những chiếc khuy nhỏ nhắn trên áo con bé. Bàn tay tham lam sờ soạng khắp ngực trong khi Liêm áp hẳn mặt vào cổ con bé hít hà hương vị đàn bà. Khi hai ngón tay Liêm nhai đầu vú thì con bé chịu hết nổi lắp bắp, ngừng. Ngừng lại đi anh, không hiểu con bé muốn Liêm ngừng cái gì nên Liêm vẫn tảng lời như không nghe. Tiếp tục xoa bóp hai trái đào căng mọng cho đến lúc Liêm chợt cảm thấy bàn tay con bé đang quài ra sau để xoa bóp Liêm. Anh có áo bọc không? Em sợ có thai khổ lắm. Liêm nhả ga sang số rồi đạp phanh ngừng lại, lấy chiếc áo mưa Sài Gòn trong cốp xe. Con bé như hiểu ý đứng nhón lên để Liêm cởi khuy quần lính rồi trong chiếc vỏ bọc ngừa thai vào. Tiện tay Liêm tuột luôn quần con bé xuống quá đầu gối. Con bé không mặc quần lót nên ấp úng giải thích: em chỉ còn một cái hồi chiều phơi chưa khô anh à. Kéo con bé ngồi thụp vào lòng như cũ, kéo mặt con bé ngửa ra, Liêm hôn say sưa trên làn môi khao khát, con bé cũng uốn éo hôn trả thật nồng nàn. Liêm sang số cho xe lăn bánh nhưng con bé hình như chẳng còn thiết tha gì đến chuyện lái xe mà chỉ say sưa vòng tay xoa bóp dương vật cương cứng của Liêm. Chiếc xe giật giờ một đoạn ngắn rồi lại ngừng. Liêm tắt máy xoãi người, tay Liêm mò dần xuống bụng con bé làm cho con bé thoát người từng nhịp. Khi Liêm vụng bàn tay xuống tận cùng thì chợt khám phá mu con bé thật nhặn nhụi. Hèn chi bọn lính thường kháo nhau con gái Bình Trị Thiên, Quảng Bình, Quảng Trị Thừa Thiên, đa số không lông, một vài ý nghĩ mê tín thoáng qua trong óc nhưng lúc này làm sao Liêm kềm được. Mở u con bé mọng lên nóng bỏng, ướt át như muối cam tươi thì thánh cũng thành quỷ, nhằm nhò chi ba chuyện dị đoan vớ vẩn. Liêm thọc ngón tay vào, khe khẽ day làm cho con bé cứng người thở hổn hển. Trong cảnh thanh vắng của núi rừng Trường Sơn, tiếng côn trùng không đủ át hẳn tiếng rên rỉ của đứa con gái động tình. Khi cả hai ngón tay Liêm ngoáy sâu vào trong thì con bé gập cả người lại bóp mạnh bọng đáy, làm cho Liêm thốn cả người. Con bé tự động quay người lại, dạng hai chân trên ghế, lưng dựa vào thành tay lái, tay cầm dương vật của Liêm đút vào rồi ôm chặt đầu Liêm áp vào ngực. Dâm tính trong người đàn bà miền Trung sống dậy mãnh liệt. Con bé nghiến răng vừa nhấp nhổm vừa thều thào: cắn em đi, cắn mạnh vào cho em chết đi. Liêm cũng sướng tê cả đầu óc, hấp tấp ôm trọn bầu vú con bé cho vào miệng ngấu nghiến bú say sưa. Đôi chân thon chắc của con bé giao liên không ngừng nhún nhảy theo điệu cuồng loạn. Con bé tha hồ tận hưởng khoái lạc vì không sợ như những lần khác với bọn lính rừng không có áo mưa. Có lẽ lâu rồi con bé mới được thoải mái như hôm nay, nên con bé vừa nhấp vừa lảm nhảm. Đúng là các cụ xưa nhiều kinh nghiệm có nói: sơn bất cao, thủy bất thâm, nam đa trá, nữ đa dâm. Bỗng nhiên con bé gập người cắn vào bả vai Liêm đau điếng làm cho Liêm cụt hứng, trong khi con bé dí mạnh mu vào Liêm lắc tròn. Liêm thấy con bé giật người thon thót và dương vật của Liêm như có ai bóp từng giật làm cho nước nhớn trào ra, trong khi con bé bắt đầu ngửa mặt mắt long lanh. Trong bóng đêm mờ ảo, Liêm thấy con bé mím môi vẻ mặt ngờ nghịch. Liêm ghì con bé vào thật chặt để bắn từng đợt khí theo nhịp mỗi khi con bé bé quạp bàn tay trên lưng Liêm. Móng tay bấm sâu vào vải áo như muốn châm thủng lớp vải dày. Con bé vẫn ôm chặt Liêm một lúc, thật lâu và Liêm hôn lên môi con bé thật nhẹ nhàng. Liêm khẽ xoay con bé lại nhưng cố gắng để dương vật vẫn nằm trong chiếc hố thẳm dục vọng. Mình đi tiếp nha em. Con bé khẽ gật đầu vòng tay ôm lái và chiếc xe lại gầm gừ đi sâu vào bóng đêm rừng. Liêm là lính lái xe nên chuyện đàn bà tuy thường xuyên nhưng biết bao nhiêu mới đủ ở lứa tuổi 25. Con bé Giao Liên lại mới 18 nên sức đòi hỏi dĩ nhiên là vô tận. Vì vậy dù mới thỏa mãn xong nhưng dương vật của Liêm không xíu hẳn và con bé cũng chưa kiệt lực nên mỗi ý khi chiếc xe chồng chành, Liêm lại thấy nước cứa ra và con bé lại cứng người văn vẹo. Khi chiếc xe đến đoạn gân gà thì Liêm đã cương lên cực độ và con bé cũng bắt đầu rên rỉ. Liêm tháo tung cả hai lớp áo con bé và cả chiếc áo lính Liêm đang mặc. Hai cơ thể trần trụi cọ sát vào nhau nóng bừng bừng, tay Liêm vòng phía trước úp hẳn lên bộ ngực thon nhỏ của con bé để mỗi khi chiếc xe chồm qua một sợi rễ cây rừng. Cả hai lại nảy lên sướng điên dại, Liêm chợt thấy thật thích thú vì các gân gà bất thường làm cho Liêm và con bé Giao Liên được dịp thưởng thức một thú vui kỳ lạ. Có lúc nhổm lên thật mạnh đến độ dương vật Liêm tuột hẳn ra ngoài. Có khi nhiều đoạn rễ liên tiếp làm cho Liêm và con bé như hai kẻ đang nắc liên tục đến độ các cảm giác kích thích làm cho Liêm phải cố gắng tập trung vào chuyện sang số để khỏi xuất tinh. Con bé cũng mê man như điên dại vì con đường này. Nhất là khi bất thần xe nảy tung lên trong khi hai ngón tay Liêm đang cầm đầu vú con bé làm cho con bé thét lên vì đau nhưng sau đó con bé lại rên rỉ. Trời ơi, sướng quá, tê quá, giọng con bé nặng âm miền Trung nghe dâm đãng làm sao. Trò chơi vượt rừng kéo dài hơn 15 phút thì Liêm không còn chịu nổi. Liêm ngừng xe vật con bé nằm tênh hênh trên ghế. Liêm quên luôn cả yếu tố an toàn nên với tay bật chiếc đèn nhỏ lờ mờ ánh sáng trong xe, Liêm xoay người cúi xuống hôn liến con bé một cách ngây dại. Bọn lính thường nói, chơi gái không lông thằng chồng xanh cỏ, chuyện đó để Hạ Hồi phân giải. Còn bây giờ thì, hiền nhân quân tử ai lại chẳng, mỏi gồi chồn chân vẫn muốn trèo. Làm sao mà Liêm kềm chế được trước cảnh con bé đang gác một chân lên tay lái, chiếc mu tròn phập phồng nhặn nhụi và cái mỏng đọc thập thò như trêu người kẻ tiểu nhân. Liêm cắn nhẹ làm cho con bé cong người rên to, tay túm chặt tóc Liêm như cố ấn vào cho thêm chặt. Liêm liếm ngược lên, liếm xuôi xuống, nâng con bé nhổm lên để liếm tận hậu môn. Khi nước tuôn ướt đầm đìa, Liêm lại quay sang hôn lên rốn con bé, hôn ngực, hôn cổ. Con bé tuy vậy nhưng vẫn chỉ là gái quê nên chưa biết thú vui thị thành nên không biết thổi kèn như đám con gái thành phố. Cũng chẳng sao, nhìn con bé đê mê cũng sướng lắm rồi. Con bé còn đang ngây ngất vì cảm giác kỳ lạ trong lồn khi được bú liếm và khi ngón tay Liêm móc vào thì con bé xuất tinh gào thét ú ớ. Con bé quên cả kiểm soát xem chiếc áo mưa còn đó hay đã tuột mất. Sức con gái yếu đuối nhưng lúc này thì mạnh mẽ vô cùng. Con bé kéo Liêm chồm lên người rồi cầm dương vật của Liêm đút vào. Liêm cũng chẳng nhớ áo mưa áo nắng chi cả mà bắt đầu nhấp nhịp nhàng như con thoi trong khi con bé nảy người lên xuống phụ họa cho đến lúc con bé cứng đờ tay chân thì Liêm cũng chân người như cái máy. Dập liên tiếp rồi xuất tinh ào ạt vào con bé, mồ hôi ướt đầm trên lưng trên mặt và con bé thì rũ rượi như vừa chạy thoát một trận bom càn, chiếc vận tải lại lừ đừ chuyển bánh. Con bé Giao Liên ngồi bên cạnh cho Liêm ôm ngoan ngoãn như con mèo nhỏ, con đường, gân gà, vỡ tung hẩy chiếc xe một cách thảm hại làm cho con bé thêm ngất ngư, xe đổ đèo vượt xuống Tây Trường Sơn. Cơn buồn ngủ ập đến, và Liêm chìm vào trong giấc mơ của một ngày thanh bình, con bé đã ngủ say tự lúc nào, chiếc xe vẫn lao nhanh dần xuống con dốc báo hiệu đoạn cuối cùng của con đường, gân gà.